trình Chuyện Ngắn Chọn Lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Hân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Khô Cằn Nguyệt Quế của Hoàng Du Thụy.
Thường có những buổi sáng trời ẩm đục, màu chì, bầu trời như xà xuống thấp hơn để báo hiệu rằng những cơn mưa giông sẽ tuôn xuống bất cứ lúc nào. Tôi mò mẫm dưới ghế ngồi của người tài xế, tìm xem chiếc áo mưa và cây dù còn ở đó không. Khi biết hai người bạn đường đi mưa vẫn ở vị trí an toàn, tôi mở radio để nghe dự đoán thời tiết hôm nay. Nhưng đài đang chơi một bản nhạc thịnh hành, được trình bày bởi ban nhạc Backstreet Boys mà con gái tôi yêu thích. Buổi sáng âm u, nhưng tâm hồn con tôi đang hân hoan, bay bổng. Nó vui vẻ hát theo điệu nhạc, và tay bắt chước vài động tác của ban nhạc lúc trình diễn trên TV. Sau hôm nay, nó sẽ chính thức từ giã cuộc đời một cô học trò tiểu học để bước vào sân trường của những thiếu nữ vừa lớn. Nó nôn nao vì chỉ sau mấy tháng hè, nó sẽ có nhiều bạn mới, nhiều thầy cô và nhất là nó sẽ có được một tủ khóa chứa những vật dụng riêng tư. Cái tuổi vừa lớn, mọi thứ đều phải an toàn, nghĩa là phải có khóa để không ai có thể mở, từ ngăn tủ cho đến quyển nhật ký. Những vật kỷ niệm với bạn bè, vân vân, đều có dấu hiệu của sự an toàn. Chưa tựu trường mà nó đã nhắc tôi phải mua cho nó một ổ khóa thật tốt. Tôi tìm chỗ đậu xe gần cổng trường để tránh cơn mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Trước khi bước xuống xe, tôi không quên cầm theo áo mưa và dù để lỡ cơn mưa ào tới thì chiếc áo đầm đẹp của con tôi không bị ướt và mái tóc mịn màng kia vẫn thẳng tắp nằm trên đôi bờ vai nhỏ nhắn. Hành lang trường nhộn nhịp với đám học sinh áo quần tề chỉnh. Giáo sư bận rộn chạy đi chạy lại. Hội trường trang hoàng rực rỡ với hoa và những bảng hiệu mừng lễ tốt nghiệp treo khắp nơi. Không khí tuy bùi ngùi nhưng đầy vẻ hân hoan. Len lỏi giữa đám phụ huynh học sinh, tôi cố tìm chưa được một chỗ ngồi gần khán đài. Máy hình mở sẵn, tôi chỉ chờ khi con gái bước lên là bấm những tấm hình kỷ niệm ngày tốt nghiệp của nó. Đối với tôi, chuyện tốt nghiệp lớp 6 không có gì quan trọng. Ngày xưa, tôi vừa học xong tiểu học, có ai tổ chức lễ này lễ nọ trao bằng này bằng kia. Nhưng đối với con gái tôi, đây là một đại lễ. Nó nhắc đi nhắc lại, thế nào mẹ cũng phải đi. Ở đâu theo đó, nên tôi cũng thu xếp để nghỉ một buổi sáng đi dự lễ với con. Từ chỗ ngồi tôi nhìn rõ các cháu học sinh lớp 6 đang nghiêm trang bước vào hội trường theo sự hướng dẫn của thầy cô. Những cháu trai áo bỏ vô quần, ghi lê cẩn thận. Có đứa còn thắt cả cà vạt, những cháu gái súng xính trong những chiếc áo đầm thật đẹp, hay những bộ âu phục thật chỉnh tề. Chúng biết rõ vai trò của mình ngày hôm nay, nên đứa nào cũng mang một bộ mặt nghiêm trang, thùy mị. Sau buổi lễ chào cờ, bà hiệu trưởng đọc lời khai mạc, rồi giới thiệu các vị chức sắc trong tỉnh lên đọc diễn văn tạm biệt các em cùng những giáo chức nghỉ hưu. Người nào cũng sụt sùi khi nói lên những lời sau cuối với các học sinh.
Quý vị thính giả,
trong khi đó, đám chim non đang chờ rời khỏi tổ, còn nhiều háo hức nên sự cảm động vô cùng trời. Nó không tràn lên khóe mắt, nó không nghẹn trong tim, mà chỉ ơ hờ đâu đó, trong tia nhìn hay qua những vòng ôm từ giã.
con gái tôi nổi bật giữa những bạn bè nhờ chiếc áo đầm đen và mái tóc đen. Nó ngẩng cao mặt, tia nhìn luôn hướng về phía trước, rất ra dáng một đàn chị. Trong phong cách của nó có cả một sự tự tin của một đứa trẻ biết rằng mình được thương yêu. Nó vững tâm, biết rằng mẹ nó đang ngồi dưới kia theo dõi nó, khuyến khích nó, ủng hộ nó. Tôi hài lòng vì mình có mặt hôm nay trong buổi lễ tốt nghiệp này. Bà hiệu trưởng lại trở về với vai trò người chủ. Hân hoan cầm micro, gọi tên những em học sinh xuất sắc lên trao bằng khen. Cả phụ huynh lẫn học sinh đều hồi hộp theo dõi. Ai cũng mong con em mình được xướng danh. Khi Nguyệt được kêu lên nhận bằng khen xuất sắc về môn toán, nó mạnh dạn bước lên bắt tay bà hiệu trưởng và vị dân biểu khi ông trao bằng thưởng cho nó. Nó không rụt rè, sợ hãi. Nó chững chạc như thể đã biết trước những điều mình phải làm. Học sinh xuất sắc sau cùng được gọi tên là Cindy Nguyễn. Tôi biết Cindy mấy tháng trước đây, khi cháu đoạt giải nhất về cuộc thi vẽ thiếu nhi do một tờ báo địa phương tổ chức. Lần đó, tôi có nói chuyện với cha Cindy khi ông đưa con đi lãnh giải. Tôi thấy thương hình ảnh đứa con gái nhõng nhẽo với cha. Nó bắt cha nó mang ba lô và khoác áo dài đầm cho nó, trong khi nó tung tăng chân sáo, miệng líu lo về những điều xảy ra. Hôm nay, cô bé khỏe mạnh xinh xắn, trong chiếc quần tây màu đen và áo thun trắng kẻ chữ Adidas. Tôi thường so sánh Nguyệt với Cindy về cái bề ngoài bặm trợn lực sĩ của nó. Nguyệt cười.
Nhưng mà nó giống con trai quá mẹ à, con không thích như vậy.
Có lẽ trong vô thức tôi muốn Nguyệt có bề ngoài cứng cỏi để tâm hồn yếu đuối lãng mạn của tôi không ảnh hưởng gì đến nó. Giữa hội trường im vắng, dòng bà hiệu trưởng vang vang tuyên dương Cindy là học trò giỏi về bộ môn nghệ thuật và là học sinh gương mẫu của trường. Cháu luôn bênh vực bạn nhỏ, giúp đỡ mọi người, không bao giờ nói những lời khiếm nhã. Cháu lại còn giỏi về bộ môn bóng rổ. Khi Cindy bước lên nhận bằng khen, tôi thấy cháu không vui, gương mặt cháu như tối đi dù môi có mỉm cười. Bàn tay vị dân biểu đưa ra hồi lâu, nó mới ngượng ngùng nắm lấy. Những ánh đèn flash chói lên, nó cũng không buồn chú ý. Cung cách của Cindy hoàn toàn khác hẳn cung cách của Nguyệt trên khán đài. Nó thiếu sự tự tin vì không có một người nào đứng cạnh khuyến khích. Tôi hiểu tại sao cháu buồn khi nhận về mình bao nhiêu là bằng thưởng, bởi vì cha mẹ Cindy không có mặt trong buổi lễ hôm nay. Vì xót xa cho đứa trẻ, tôi luôn tay bấm những bô hình cho nó và dự định sẽ trao cho nó trước khi bãi trường.
Nét buồn rầu của Cindy theo tôi trong suốt buổi lễ. Tôi nghĩ đến tờ ly thân nằm trong túi sách đem theo để gặp luật sư hôm nay. Con tôi sẽ là Cindy rụt rè trước đám đông, con mình trong xó xỉnh cô đơn không mẹ cha kề cận. Dù nó học giỏi thế nào, dù nó chơi thể thao thành thạo đến đâu, nó cũng vẫn là một đứa trẻ có mẹ không cha. Như hoàn cảnh Cindy đó, mẹ cha ly dị, cha sống một tỉnh khác. Mẹ nó vất vả chuyện áo cơm, nên không ai có mặt bên cạnh nó để chia sớt vinh quang, khóc cười với nó. Nguyệt, con tôi thì lúc nào cũng có mẹ cha kề cận. Nếu cha nó từng đêm kèm cặp toán, khoa học cho nó, thì tôi luôn giúp nó với môn ngữ học hay xã hội học. Nếu cha nó dẫn nó đi xem những trận túc cầu mùa hè, hockey mùa đông, thì tôi ở bên cạnh nó trong những đêm trình diễn âm nhạc, những buổi chiếu phim vừa mới ra lò của hãng Walt Disney. Nó luôn hãnh diện về nguồn suối yêu thương mà nó đẫm mình. Nó luôn xót xa cho những bạn bè vắng mẹ, thiếu cha. Tình thương đủ đầy làm con tôi hãnh diện. Tình thương đầy đủ làm con tôi giàu nhân ái. Nó không biết rằng sẽ có lúc nó phải tự thương lấy mình, và lòng nhân ái sẵn có của nó sẽ không được ban phát cho mẹ hoặc cha. Nó sẽ thấy rằng mẹ cha là những người vô trách nhiệm, không có tình thương. Con suối yêu thương cạn kiệt, nó không còn nguồn nước mát để bơi. Nó là con cá phơi mình trên cạn chết khô. Nó sẽ thù hận những người đã đem nó vào cuộc đời, rồi giằng kéo nó giữa hai tình thương riêng rẽ. Không người nào chịu nhập tình thương của mình với tình thương của người kia để làm lai láng cuộc đời của nó bằng hạnh phúc, yêu thương. Cái hẹn với người luật sư hôm nay làm tôi do dự. Tờ đơn ly thân nặng nề trong chiếc xách tay. Đôi mắt trĩu buồn của Cindy lẫn vào môi cười tươi tắn của con tôi. Có thể nào tôi đành lòng đem đôi mắt não nề, cam chịu đó, gắn trên gương mặt đẹp của con tôi? Trời ơi, ai cho tôi lời giải đáp?
Buổi lễ tang, tôi từ giã con để đến sở làm. Nó tạm biệt tôi, trên gương mặt còn nguyên niềm hãnh diện, sáng chói lòng tự tin. Bên ngoài, trời đổ mưa từ lúc nào. Những giọt mưa ầm ào, như thể trời cao, muốn trút hết sự giận dữ xuống trần thế. Mưa đã tuôn rồi, thì có ai mà ngăn cản được. Tôi lái xe giữa màn mưa mờ mịt mà nước mắt cứ ứa ra. Sẽ có những ngày ảm đạm như thế này trong cuộc đời những đứa bé thiếu cha. Sẽ có những cơn mưa giông làm ướt đời bọn trẻ, mãi mãi không khô. Sẽ có những sấm chớp triền miên trong đêm mà trẻ thơ cần vô cùng vòng tay ấm áp của người cha. Bầu trời u ám màu chì làm tôi liên tưởng đến gương mặt không vui của Cindy khi nó bước lên sân khấu. Làm sao tôi có thể để mưa giông sấm chớp đe dọa tâm hồn con tôi? Làm sao tôi có thể đem nét u sầu của Cindy gắn lên gương mặt tươi tắn của con tôi? Tôi muốn cuộc đời con phải là những ngày nắng ấm, những tối bình an, có sự yêu thương của mẹ, có khuôn khổ của người cha. Nó ngã về phía nào cũng có một cánh tay đưa ra chụp đỡ. Nó phải khôn lớn bằng những bài học về yêu thương và nhường nhịn. Nó sẽ biết tri ân cuộc đời qua người đàn ông đầu tiên mà nó tiếp xúc là cha. Cuộc đời sẽ vô nghĩa nếu nó lớn lên chỉ biết có mẹ. Con tôi là lẽ sống của tôi. Nó là tất cả những gì tôi có được trong cuộc đời xa xứ. Tại sao tôi có thể điên cuồng đến độ tự cầm dao cứa vào mạch máu của chính mình?
Tôi ngồi vào bàn viết thật lâu, nhưng những nghĩ suy làm tôi uể oải không muốn làm việc. Một buổi vắng mặt, công việc dồn lại, tôi cố gắng lướt qua những hóa đơn trễ hạn gần thanh toán. Ký tên, rồi giao cho cô thư ký để làm thủ tục trả tiền cho các công ty. Khi xong mớ hóa đơn, tôi đọc qua chồng thư vừa đến ngày hôm nay. Cầm đến phong bì trắng có con tem Mỹ ở bên góc phải và nét tên tôi viết tay. Tôi nhận ra ngay, đó là thư của Nguyên. Tôi nhìn tờ thư tự hỏi, có nụ cười nào chứa trong tờ thư đó? Thường những bức thư của Nguyên mang nhiều điều suy nghĩ hơn là những nụ cười. Hình như Nguyên không bao giờ có được niềm vui. Hình như cái đầu của Nguyên luôn chứa những điều làm đôi mày anh trâu lại, chứ không làm đôi môi nở một nụ cười. Có phải tại cuộc đời dè sẻn từng niềm vui đối với anh, hay tại anh không mở lòng ra mà đón nhận nụ cười? Gói trong bức thư hôm nay là một nụ hồng khô héo và những lời biện minh cùng Chúa.
Vì thưa Chúa, con được tự do chọn lựa tất cả những bông hoa của Chúa, nhưng con đã chọn những đóa hồng ủ rũ trên đời. Bởi thế mà chân con rướm máu.
Anh cho tôi biết đôi bàn chân rướm máu kia đang đạp lên trái tim non của Quế, con gái anh, bằng cách ký vào một tờ đơn ly dị để chấm dứt bản hợp đồng chung sống ký kết đã nhiều năm. Ngay tức khắc, trước mắt tôi hiện ra gương mặt buồn bã của Cindy. Nếu ngày sau Quế thành danh, hiển đạt, ngày nó bước lên nhận bằng Master hay PhD gì đó, nó có kiếm tìm không hình ảnh của mẹ hoặc cha giữa những phụ huynh hớn hở chia sẻ niềm vui với con mình? Ai sẽ là người xớt chia sự thành công của nó? Đôi mắt nó có trĩu buồn như đôi mắt của Cindy sáng hôm nay. Làm thế nào để cuộc đời này không còn những đôi mắt sũng ướt nỗi buồn Cindy? Tôi hiểu tại sao nhiều cặp vợ chồng phải xa nhau, nhưng nếu xa mà không cải thiện được cuộc đời của ai, thì chẳng thà cứ bước cạnh đời nhau bằng gót chân rướm máu. Máu chân mình có chảy, cũng mau khô hơn máu tim con, cứ đầm đìa oán hận. Đâu chỉ mình Nguyên là đạp cay đắng đi trên cuộc đời này bằng đôi chân rướm máu. Đôi chân tôi cũng đã bao lần máu chảy rồi khô, khô rồi lại chảy. Và những bạn bè tôi đó, họ cũng cắn răng ở cạnh nhau để những đứa con cuộn mình trong chăn ấm tình thương của cha mẹ. Những người đó, họ sống với nhau như những diễn viên. Đối với mọi người họ vẫn là một cặp uyên ương, nhưng có ai biết đêm mỗi người ngủ một nơi, ngày mỗi người thả hồn về một nẻo. Nếu ví cuộc đời là một sân khấu vĩ đại, thì cuộc đời này có biết bao nhiêu là vở kịch, mà bi lại nhiều hơn hài. Có nhiều vở bi kịch tuy chưa được đem ra trình diễn, nhưng nó đã nứt sẵn đâu đó sau tấm màn
trên làn sóng trung bình.
Chỉ cần bức màn được kéo lên là thảm kịch sẽ phơi ra, là lệ sẽ tuôn tràn. Bao nhiêu diễn viên đã đứng trên sân khấu cuộc đời với đôi bàn chân không khô máu, nhưng những ánh mắt nụ cười của đám khán giả trẻ thơ là những lớp bông băng quấn trên đôi chân tứa máu để họ có thể bước đi vài dặm đường nữa trước khi ngã quỵ. Cũng có nhiều người bạn đã thương xót cho tôi khi bắt gặp những giọt lệ tôi rớt rơi đâu đó. Họ thật tình thương tôi khi buông ra một nhận xét.
Nếu tôi là ông xã chị, thì tôi bỏ chị lâu rồi.
Chỉ những người thấy được cảnh sống thực của tôi mới có thể nói lên điều đau lòng đó. Bỏ nhau vì không hợp nhau, nhưng chắc gì hợp nhau có thể chung sống dài lâu. Cũng như Nguyên, tôi đi hoài bên cạnh một người không thấu suốt mình, không nghe được tiếng nói của mình. Nhưng nếu đặt cuộc đời tôi cạnh cuộc đời của Nguyên, hay một người nào khác hiểu được tôi, thì hai cái hiểu ở kề nhau sẽ trở thành một tai ương. Tình cảm đôi khi cũng giống như một định đề khoa học, cùng cực đẩy nhau, khác cực mới hút nhau. Nhưng cuộc sống cho thấy, nhiều tâm hồn dù đồng cảm hay dị cảm đều đẩy nhau, và sức đẩy của hai tâm hồn khác cực mạnh mẽ hơn, để lại hậu quả nặng nề hơn.
Tôi dự định sẽ trả lời thư Nguyên đêm nay bằng những dòng mực tím, bằng những nghĩ suy của một người mẹ, đem tình thương con đặt lên trên hạnh phúc của mình. Nhưng trái tim tôi nhắn nhủ rằng, có một điều gì đó tôi có thể làm để khỏi héo khô một cành nguyệt quế, nên tôi gấp rút gửi cho Nguyên mấy dòng email, khuyên anh đừng ly dị. Con cái chính là nạn nhân của những cuộc ly hôn. Những đứa trẻ có mẹ cha ly dị là những người dân hiền lành, vô tội, bỗng dưng phải ngửa tay, đón nhận tai ương từ cái đuôi bão rớt. 40% trẻ con ở Mỹ đêm nay đi ngủ, không có mặt người cha bên cạnh. Đừng để con gái anh rơi vào con số 40% đó. đôi chân ta dù rướm máu cũng không hề hấn gì so với những trái tim non phải đời đời tan nát. Cho dù lời khuyên của tôi sẽ khiến anh chịu đựng nhiều hơn, nhưng tôi sẽ an lòng mà nhận hết những lời trách móc, bởi cành nguyệt quế của anh sẽ tươi tắn hơn, những nụ đời sẽ đầm thắm hơn, và cho dù cuộc đời có vả vào mặt chúng ta những cái tát tàn bạo không thương xót, chúng ta vẫn thấy nỗi đau kia rất dịu dàng. Dĩ nhiên, sau khi khuyên nhủ anh, tôi sẽ điện thoại hủy bỏ cái hẹn với luật sư chiều nay. Ôi, nguyệt của tôi và quế của anh, những cành nguyệt quế đã làm cuộc đời chúng ta vô cùng rõ ràng mà cũng vô cùng khốn khó.
Quý thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn Khô Cành Nguyệt Quế của Hoàng Du Thụy. Thưa quý vị, chương trình đến đây đã chấm dứt. Xuân Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.